Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, ngọn đuốc hương chiếu rạng mười phương. Đời quá khổ cầu xin cứu vớt, Phật từ bi thương xót chúng sinh.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, chốn cao nhìn khắp trần gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thông hiểu đời đau khổ trầm luân.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, nơi niết bàn ngài vẫn lắng nghe Phật từ bi cứu độ chờ thế.
Cảm ơn thần mầu nhiệm thiêng liêng, phân thân ngài khắp chốn ta bà, đời về cô hằng mong cứu khổ, đại bi tâm trường khắp bao la.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si.
Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, Bồ Đề Tâm từng phút giữ gìn, làm những gì nhân thế trông mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật
mầu nhiệm thiêng liêng.
Vâng, thì hôm nay là ngày 9 tháng 6, thì chúng ta lại gặp nhau nữa. Thì thôi chúng ta đi thẳng vào bài giảng ha, để coi mất thì giờ. Hôm nay nghe nói giảng có 1 tiếng thôi, thì tôi chắc không trình bày cái gì được hết. Giáo pháp ít nhất cũng 2 tiếng, bây giờ còn có 1 tiếng thôi. Giờ chúng ta đi thẳng vào bài giảng. Thì trước khi đi sâu vào bài giảng, chúng ta ôn lại những cái khái niệm về Phật giáo, tức là vũ trụ quan và nhân sinh quan, để chúng ta có cái nhìn bao quát, rồi sau đó chúng ta sẽ đi sâu. Đi sâu thì khó đấy, đòi hỏi quý vị phải, ở ngoài ta kêu động não vậy, phải làm việc chút ít, phải suy gẫm, phải ăn nằm với nó, phải gối đầu giường thì chúng ta mới có hiểu được. Bởi vì theo cái đạo trời đó, người trời thì nó dễ lắm, chúng ta hiểu sơ sơ thôi, hiểu một cách mơ hồ, không rõ ràng. Rồi chúng ta dùng pháp đối trị hoặc là quán sát, thường kêu là chỉ hoặc là quán. Thì cái pháp sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, kêu là năm triền cái, đó là pháp chỉ. Nó có từ lâu rồi. Thì hãy có chỉ là có quán, nhưng mà nặng về cái chỉ hơn. Còn sau này Đức Phật mới đặt ra cái tứ niệm xứ, dường như riêng của Phật giáo, riêng về cái quán nhiều hơn cái chỉ. Thì trong Trung Bộ Kinh thường dùng danh từ đó, quý vị coi chắc không hiểu, tùy pháp hành và tùy tính hành. Thì Xá Lợi Phất là tùy pháp hành, tu theo cái quán nhiều hơn cái chỉ ít, thành ra kêu là chánh tướng vương, chánh pháp, trí tuệ đệ nhất. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì tu về chỉ nhiều hơn, thành ra có đủ lục thông. Thì tức là cái pháp tứ niệm xứ dường như rạc ròng sau này của Phật giáo, thành ra đề con đường duy nhất. Người ta hiểu lầm chứ duy nhất là cái đó chỉ có Phật giáo thôi, còn các tôn giáo khác là không có, nó lầm. Con đường duy nhất tức là con đường không có ngã tẻ, không có ngã ba, đi thẳng tới Niết Bàn luôn. Còn pháp chỉ đó thường thường có ngã ba, ngã tư. Chẳng hạn đi tới tứ thiền sắc giới, người ta có thể qua quả bất lai hoặc A-la-hán. Còn cái ngã tẻ là đi qua tứ không thì lọt ngoại đạo. Thì cái đó là có trước Phật Thích Ca. Rồi sau này Phật Thích Ca sau khi 49 ngày đắc quả rồi đó, ngài mới đi vào pháp quán nhiều hơn. Thành ra pháp quán đó, đi nặng về pháp quán chỉ ít thì thường thường ở tâm tán loạn, dễ tán loạn. Còn đi về chỉ nhiều á, định quá nhiều mà thiếu quán đó, thường bị hôn trầm. Thành ra cái pháp chỉ đó, pháp định đó, chỉ mà liên tục kêu là định, mà quán liên tục kêu là huệ, thì nó cái như Phật đã phải hiểu chứ quý ông quý bà quý vị phải hiểu chỗ đó. Thì thường thường đó pháp quán đó thì nó đưa tới cái tán loạn, còn pháp chỉ nhiều quá thì hôn trầm. Thành ra trong Trung Bộ Kinh có một chỗ nào đó thì ta hỏi bạch Đức Thế Tôn, làm sao ngài thoát khỏi bọc lưu? Bọc lưu tức là cái dòng đời đó, làm sao thoát khỏi? Thì ngài nói rằng ta không bước tới mà ta cũng không dừng lại, do đó Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Nếu bước tới thì tán loạn, mà dừng lại thì hôn trầm. Do đó Như Lai chẳng bước tới mà cũng chẳng dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Thì chúng ta phải suy gẫm đây, Đức Phật nói cái nào cũng là không có giải thích, nhưng mà cái ý nghĩa nó rất sâu xa và thâm trầm. Nếu chúng ta không có thì giờ ngồi thiền 2-3 tiếng, 7-8 tiếng, chúng ta không nghiền ngẫm là không bao giờ sáng tỏ. Toàn thể cái năm bộ Nikaya đó là toàn những cái bí hiểm không à, những cái bí áo trong đó thôi. Thành ra khi giải thích ra mà trung thành với cái đó thì kêu là tiểu thừa. Còn nếu mà triển khai thì kêu là đại thừa. Nhưng thành ra người ta mới có câu là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan. Đó là chỉ cho tiểu thừa đấy, không dám xê dịch chút xíu nào hết á. Còn ly kinh nhất tự thì tức đồng ma thuyết, đó là nói qua đại thừa. Chúng ta phải hiểu. Thành ra chúng ta thấy trong Nam Tông bên Nam Truyền đó, không bao giờ dám giảng gì Niết Bàn. Nói tới Niết Bàn là bị cái thế giới là thế giới phi ngôn ngữ, thế giới không thuộc về nhân quả. Mà lấy cái nhân quả, cái tư tưởng mà giảng cái thế giới phi tư tưởng thì không thể giảng được. Thành ra có câu chuyện con rùa với con cá, thì chúng ta hỏi chúng ta biết. Con rùa nó đi lên đất liền, thời gian nó trở về, con cá hỏi đi đâu, đi lên đất liền. Nó lấy làm lạ, hỏi đất liền cái gì? Thì kia mới hỏi là giống như là trong suốt như nước, cũng không phải. Giống như là nó giận sóng, nó trôi chảy như nước, cũng không phải. Đất liền với nước làm sao mà có giống nhau được. Cuối cùng con cá nói anh đi xa gì nói dốc. Còn bên Đại Thừa thì lại giải thích về Niết Bàn. Mà hãy Niết Bàn giải thích thì không còn là Niết Bàn nữa. Nhưng mà không giải thích làm sao tu tập. Thành ra Đại Thừa nhất là duy thức giải thích Niết Bàn. Cuối cùng mới kết luận rằng cái Niết Bàn mà tôi giải thích đó không phải là tự thân của Niết Bàn, mà là pháp Niết Bàn. Đường không con đường. Cái đó là cái độc đáo mà tôi thích nhất. Thành ra có người nói tôi giảng thường hay chơi chữ, thì tôi cũng chịu thôi. Nếu mà không chơi chữ là không đi vào cái Đại Thừa được. Cũng như chúng ta nói cái sống dưới dòng nước vậy á. Bây giờ nói một thì sai, mà nói hai là trật. Phải nói không phải một mà không phải hai, mà cũng một mà cũng hai. Cái lối này thì khoa học không bao giờ chấp nhận được. Khoa học từ xưa giờ không chịu Phật giáo chỗ đó, nhưng mà rất hợp với Tiểu Thừa. Tiểu Thừa hoàn toàn đi ra thiện tiện giới, tức là nghiệp cảm duyên khởi. Chúng ta coi những Đức Phật và Phật Pháp của Narada thì chúng ta thấy trong đó toàn là nghiệp cảm duyên khởi không. Có sáu thức thôi, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Còn Đại Thừa đi tới tám căn, tám trần, tám thức thì mới có thể đi vào vũ trụ quan được. Thì giờ chúng ta nói sơ thôi, rồi chút nữa rồi chúng ta có thì giờ chúng ta đi sâu vào từng chi tiết của bốn đường ác, thì chúng ta thấy rằng hơi nhức óc đấy, tức là nhức nhối đó. Tôi bị bên Phật giáo mà tôi nhức nhối đấy. Thành ra chúng ta có thì giờ rảnh là ít ra cũng phải coi hết Phật giáo, coi Trung Bộ Kinh, toàn năm bộ Nikaya mà không có thì giờ đâu. Chúng ta chỉ lựa cái quyển nào quan trọng nhất thôi. Thì tôi coi sơ sơ qua tôi thấy có Trung Bộ Kinh là tương đối đầy đủ hết. Chứ coi hết là không có thì giờ, sống lại 7-8 kiếp nữa, sanh ra thân người 7-8 lần nữa cũng chưa coi hết Phật giáo nổi. Không có rừng kinh điển. Nhưng mình khéo, mình lựa chọn và mình suy gẫm thì mình sẽ nắm được cái gốc. Nắm cái gốc tức là giới định tuệ, hay là thể tướng dụng, hay là tính hành nguyện, cũng một thứ thôi. Nhưng mà thể tướng dụng, giới định tuệ, tính hành nguyện có 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 tiểu thánh và 3 bậc tâm tôn. Tất cả đều tu tập khác nhau hết. Khác nhau hết. Chứ không phải là giới định tuệ chỉ có trong Phật giáo không, không có vụ đó đâu. Chúng ta thấy học sinh cũng có giới định tuệ thì kêu là kỷ luật. Kỷ luật là giới luật gì? Còn nhà nước, cán bộ cũng có giới luật, kêu là pháp luật. Thì tòa án là xử mấy người nào không theo đúng pháp luật đấy. Còn trường học, đứa học trò nào bị phạt, bị quỳ là không theo đúng kỷ luật đấy. Còn các nhà sư bị phạt đó là không theo đúng giới luật. Thì nó một thứ thôi. Nhưng mà nên nhớ cái định nghĩa khác nhau hoàn toàn. Cái định nghĩa là cái gì? Là cái nhìn hay là cái tâm, cái hiểu biết. Thì niết bàn hay địa ngục hay ngạ quỷ là do cái tâm thôi. Thành ra đối đạo Phật cái thân nghiệp, khẩu nghiệp không quan trọng, mà quan trọng ở cái ý nghiệp. Thành ra đạo Phật là đạo có tâm. Chúng ta sống thì chúng ta phải có thân, có miệng, có ý. Nhưng mà chúng ta nên nhớ thân nó chưa có tội lỗi gì hết, cái miệng cũng không có tội lỗi gì hết, mà chính cái ý mới là tội lỗi. Nhất là thiền tông, chúng ta thấy các vị mà tổ mà khi đắc đạo rồi đó, chắc là nhiều khi dám đánh đệ tử tới chết, nhiều khi mà dùng cái thô lỗ chửi thề mắng vào mặt đệ tử. Chúng ta thấy những cái hành động đó, nhưng mà các ngài thì chẳng có mang nghiệp gì hết. Mà chúng ta đứng ngoài, chúng ta không làm, chúng ta phê bình, chúng ta bị sa đọa. Thì chúng ta hồi đó tôi coi tôi không hiểu mấy cái đó, không hiểu mấy cái đó. Nhưng mà sau này mình nghiền ngẫm, mình suy gẫm rồi mình hiểu. Mà nghiền ngẫm suy gẫm thì quý vị phải có thì giờ đấy. Thì trong thiền thì đúng ra là đi đứng ngồi nằm thì cũng thiền hết. Nhưng cái đó là mấy người đắc quả cao á. Còn mấy người sơ cơ thì tôi xin thưa là theo tôi thì tôi kém á. Tôi phải ngồi tôi mới thiền được. Bởi vì chúng ta có 6 con trâu, 6 trên lục tặc. Mà 6 tên này nó tiếp xúc bên ngoài đó thì tư tưởng phát hiện. Mà tư tưởng là mầm móng của luân hồi sanh tử. Nguyên nhân của đau khổ là tập đế. Tập là thói quen. Mà thói quen là gì? Là ghiền. Ghiền là gì? Là tư tưởng. Nghĩ tới cái món đồ đó, mình ghiền rượu. Không phải là cái miệng mà đòi uống rượu, không có vụ đó đâu. Nhưng mà tư tưởng nó nhớ, nó nghĩ tới rượu làm cho nó mê ly. Thì cái nhớ nghĩ nó bắt buộc cái thân phải đi kiếm và cái miệng phải uống. Thành ra chúng ta nên nhớ cái khổ đế là chỉ đưa ra thôi. Nếu mà đọc cái khổ đế đạo Phật, nói đạo Phật là chán đời là sai. Đạo Phật không chán đời. Vậy đạo Phật yêu đời, cũng đạo Phật cũng chẳng yêu đời. Mà đạo Phật là thấy rõ cuộc đời. Cái thấy rõ là cái tập đế. Tập là gì? Tập là cái thói quen. Mà làm đi làm lợi rồi nó gây những cái cảm hứng cho mình, những cái thích thú cho mình. Mà cuộc đời thì ai cũng thích cái thích thú, thích cái phước, cái hỷ, cái lạc, mà sợ cái đau khổ. Thì cái nguyên nhân này là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Có những cái thích quá đê tiện, đó là có 4 đường ác. Có những cái thích cao thượng, đó là 4 đường thiện. Nhưng mà cái thích nào rồi cũng luân hồi hết trơn á. Phải dứt thích tất cả mọi cái thích. Mọi cái thích. 4 đường ác là thích chiếm hữu bên ngoài. Bên ngoài là cái gì? Là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Đem lợi cho cái sắc thân này. Tiền bạc là của tôi, cha mẹ là của tôi, vợ con là của tôi, tất cả đều phải phụng sự cho tôi. Tôi là trung tâm của vũ trụ. Có nhiều người coi cha mẹ không ra gì là phải phụng sự cho mình thôi. Thì chúng ta thấy nhan nhản có những người đó là 4 đường ác. Ghiền rượu, ghiền cà phê, ghiền thuốc lá. Tôi nói chữ ghiền nha, chứ không phải uống rượu, uống cà phê là tội. Nhưng mà ghiền thành cử, tới cử không có là quậy, thì cái này là 4 đường ác. rồi bốn đường thiện mới thấy cái duyên đó là sai, thì phải cải sửa tư tưởng thôi, chứ cải sửa cái miệng làm sao cải sửa được. Cái miệng nó đâu có đòi hỏi là hút thuốc, đâu có đòi hỏi là uống rượu, mà chính cái tư tưởng là phải cải sửa tư tưởng. Thì chúng ta qua người trời dục giới, người trời dục giới cải sửa bằng cách thấy mờ mờ, chứ không có thấy rõ. Thấy mờ mờ rồi dùng cái chỉ, dùng cái quán mà đè nó xuống. Thì chút nữa chúng ta đi sâu vào đó. Bây giờ chúng ta đi khái quát, đi sâu vào thì nó hơi cực đấy. Hơi cực đó. Thì quý vị thấy nó rất thực tế. Nó là sự thật. Sự thật là gì? Sự thật là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chân lý. Chân lý là lẽ thật. Chúng ta đừng tưởng cái Niết Bàn là cao ở trên 9 tầng mây, không có vụ đó đâu. Niết Bàn ngay trong cuộc sống này. Cái hiểu biết sai lầm thì bốn đường ác, mà hiểu biết đúng đắn thì bốn đường thiện. Hiểu biết toàn diện thì đó là Như Lai. Chánh biến tri mà. Thì danh từ của Như Lai. Đó chúng ta phải hiểu. Rồi Như Lai còn có nhiều danh từ nữa. Chẳng hạn như là Pháp Vua. Người ta làm vua người, vua trời, ông Phật không có làm vua, mà làm vua Pháp. Mà chữ Pháp là nó mệt đấy. Chút nữa chúng ta, khi nào rảnh chúng ta sẽ trở lại ý căn tiếp xúc với Pháp Trần. Hôm trước tôi đã có hỏi rồi, thì trả lời nó đúng chứ không phải sai. Nhưng mà không đủ cái ý nghĩa của chữ Pháp đâu. Cái chữ Pháp không phải hẹp như vậy đâu. Nó còn sâu xa nữa. Nhưng bữa đó tôi không dám giảng. Đúng là không dám giảng. Bởi vì nó quá di tế. Cái Pháp Trần nó còn Pháp của tánh cảnh, của đối chất cảnh, của độc ảnh cảnh. Mà độc ảnh thì lại có hữu chất độc ảnh, vô chất độc ảnh, đi sâu vào trong cái cuộc sống của chúng ta nữa. Thành hôm đó tôi ngần ngừ, tôi bỏ qua thôi. Tôi nói như quý vị đó, thì nếu muốn làm thánh nhân, muốn làm Phật tử, con Phật, thì phải hiểu biết cặn kẽ, chứ không phải mơ hồ tin hay không tin. Trong đạo Phật không có vấn đề tin hay không tin. Khi mình thấy rõ rồi, vấn đề tin mất. Tin đúng hay tin sai? Tin đúng thì bốn đường thiện, mà tin sai bốn đường ác, thì cái nào cũng là cái xiềng hết. Mà khi thấy rõ rồi là không có vấn đề tin hay không tin nữa. Chúng ta thấy như con chuột đó, nó chưa có ý chí. Chúng ta bắt thử coi, tôi bắt cái lòng qua nó dính rồi, tôi lấy dầu hắt, tôi sơn cái đuôi nó, tôi thả ra bắt lại nó cũng dính nữa. Rồi tôi thả ra, tôi bắt lại lần thứ ba, nó cũng dính nữa. Thành ra nó không có nghiệp, nghĩa là không có sự đắn đo, suy tính. Con người không được vậy đâu. Mình đi ở cái tịnh xá mà đào cái hầm đó, là lót chiếu ở trên cho đàng hoàng. Mình lọt một lần thôi, lần thứ hai không bao giờ lọt. Nhưng nếu con chó nào mình ấy, nó lọt lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, nó vẫn lọt nữa thôi. Thành ra loài thú nó chưa có nghiệp. Nó sống theo cái bản năng thú tánh của nó. Chút nữa là chúng ta đi sâu vào đó. Bây giờ chúng ta trở lại cái bản hôm trước đó, là 15 hạng chúng sanh, bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn bậc tiểu thánh, ba bậc tâm tôn. Bữa nay chúng ta giảng 45 phút thôi, còn 15 phút quý vị trao đổi với tôi những cái gì sở nghi đó. Bữa nay có 1 tiếng à, tiếng thì không giảng tới đâu vậy đâu hết. Tôi sẽ nhất cũng phải 2 tiếng đó. Thì cái thứ nhất là tạp niệm là phù trần căn. Hôm trước tôi có giải thích rồi, quý vị kỳ nghiền ngẫm nha. Sau này là tôi phải ôn lại, tôi hỏi từng người đó, rồi thì tôi mới giảng tiếp đó. Còn nếu mà không nắm được là giảng tiếp mà không hiểu gì hết đó. Phù trần căn thì chúng ta biết là phù là nổi, trần là bụi bặm, căn là cái rễ. Nghĩa là cái rễ nó bám với cái cuộc sống này. Thì nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nó nổi bên ngoài mà nhìn mình thấy liền hả? Thì cái này là có bốn đường ác đấy. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đem về cho cái xác thân này. Cái da của mình bên ngoài. Thì kêu là phù trần căn. Thì qua bốn đường thiện là không xài cái phù trần căn nữa. Quý vị để ý trong con người mình nghe không? Thế thường thường là mình không hay biết gì hết trơn á. Thành ra Đức Phật nói chúng sanh sống sai mà chết mộng. Sống như người say rượu, chết như chim bao, chả biết gì hết. Mặc cho cái nghiệp nó kéo đâu thì nó kéo. Còn một người mà xuất gia rồi không phải được như vậy. Cải sửa như người trời đó mà Phật còn không đồng ý đấy. Đó là cõi trời chứ không phải người xuất gia. Xuất gia mà sa di đó theo sư trưởng là phải nhập lưu đấy. Còn tỳ kheo là phải A-la-hán đấy. Thì ghi gốc nhỉ? Tôi nói là nói thẳng rồi chứ tôi cũng mắc cỡ rồi, tôi cũng chưa được. Nhưng mà sự thật thì cứ nói sự thật thôi. Coi lại chân lý sư trưởng coi. Cõi người là ba giới. ăn chay tháng 6 ngày của tông sư Thất Sĩ Minh Đăng Quang ấy. Cõi trời dục giới là 5 giới, ăn chay 10 ngày. Cõi trời sắc giới là 8 giới, trường chay tuyệt dục. Cõi trời vô sắc là 10 giới, là chỉ ăn ngọ thôi. Rồi cõi người đó là tập tu tứ thiền, diệt năm triền cái. Cõi trời sắc dục giới cũng tập tu tứ thiền, diệt năm triền cái. Cõi trời sắc giới đó, đắc tứ thiền. Diệt tứ thiền là sao, đắc tứ thiền là sao thì nó khác. Tập tu tứ thiền với đắc tứ thiền, tôi muốn chết với cái ngôn từ này mà sư trưởng không có giải thích, mà ngài làm sáng tỏ. Rồi tới cõi trời vô sắc đó, 10 giới là đắc tứ không. Mà tứ không là cái quái gì? Cái này nhức óc đấy, mình phải tìm thôi. Trong kinh là không có nói rõ, chỉ đưa ra, cũng sư trưởng cũng nhắc lại thôi. Rồi tới cõi người trời đó, thì có thể nếu mà qua cái định sanh hỷ lạc, tức là bên sắc giới đó, định sanh hỷ lạc là nhị thiền, có gặp thánh nhân hoặc thiện trí thức, có thể đắc hai quả thánh đạo, nhập lưu là nhất vãng lai. Trong kinh Trung Bộ cũng có, mà Khất Sĩ Minh Nhân Quang cũng có lặp lại, coi trong chân lý. Rồi tới cõi trời sắc giới 8 giới, nếu thiện trí thức giúp đỡ, có thể đắc quả thánh thứ 3, còn thứ 4 là không được. Còn 5 giới cũng gì, không có đắc quả thứ 4 được, thứ 3 được. Thì bởi vì cái giới nó ăn với cái tư tưởng sáng suốt, mà tư tưởng sáng suốt thì mới đủ điều kiện để nhận lại cái bất tử. Nên nhớ tư tưởng sáng suốt không phải là bất tử nha. Bất tử không có phải tu tập, không cải sửa, không từ từ, không tập trung mạnh kỹ lâu sâu, không có nhập, không có xuất, mà nó là thường nhiên, nó luôn luôn là như vậy thôi. Nó là thường định, thành ra phải nhận lại thôi. Mà nhận lại thì tất cả pháp môn, dầu cho pháp môn tứ niệm xứ, dầu cho tịnh độ, dầu cho minh sát tệ, đều là dối gạt thôi. Đó là cái xiền vàng thôi, chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra ở đây chúng ta phải biết cái tịnh sắc căn đây đó là dây thần kinh. Thần kinh thị giác, thần kinh thính giác, thần kinh khứu giác, thần kinh vị giác, thần kinh xúc giác. Thì đây là các cõi trời. Nên nhớ người trời còn chưa qua được nha, nhưng mà đang chuẩn bị qua. Tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới qua được. Thành ra sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ta có thể nhập định một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cả trăm năm. Người ta không còn đoạn thực nữa. Đoạn thực tức là không ăn bằng lúa, gạo, bánh mì hay là mì căng hay là gà vịt nữa, mà ta ăn bằng cái cảm giác, kêu là xúc thực. Thì ai ngồi thiền thì biết, nếu nhập định 7 ngày 7 đêm không ăn uống gì hết thì làm sao mà sống. Người ta ăn bằng cái xúc thực, tức là cảm giác hỷ lạc. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, ta dùng cái đó thôi. Thành ra cõi trời sắc giới này không có năm căn nữa căn, thường là trượng phu thôi. Còn cõi người là còn ăn bằng đoàn thực, nhưng mà không có dơ giấy như bốn đường ác vậy. Cõi người ăn biết lựa chọn, nhất là như người ăn chay thì ăn đồ tốt, chứ còn không có ăn tiếng dịch ung hay ăn gà, vịt, heo, chó. Chúng ta thấy ngoài mấy người nhậu ăn đê tiện lắm. Rồi tôi mà đi dạy tôi cũng thấy tiếng dịch ung đó, tôi thì nói dịch thối họ cự dữ lắm. Nói dịch ung nó chưa thối, gần gần như thối, nó đen đen đấy. Trời có đó mắc lắm ạ. Họ nói bằng hai cái trứng, hai ba cái trứng dịch đổi cái trứng đó là không đổi. Vì tiếng dịch ung nó thủng thủng. Tôi ngửi cái là tôi bỏ chạy rồi. Nhưng mà tôi ăn nếm thử một chút thì nó thủng thủng. Thứ đó lại là ngon. Nó hôi thì không phải hôi, mà nó chưa hôi thì cũng phải chưa hôi. Nó nửa chừng đó, thứ đó. Thành ra chúng ta thấy những người ngoài họ ăn tạp lắm. Thịt trâu cũng vậy. Khi mà bỏ bơm, hồi đó Mỹ nó bỏ bơm chết nó rồi, người ta cho đem nguyên con trâu sắt ra rồi đem đi đá nó, treo con thịt trâu nó xuống ở dưới sông đó. Có thể ăn cả tháng trời không hư. Đó là cái tủ lạnh đó. Và mỗi ngày họ đem lên họ cắt một miếng, rồi họ đem nướng sơ sơ đó, rồi nhậu với rượu. Rượu nó mạnh lắm, nó làm cho tiêu hết. Cho nên chúng ta thấy những cái ăn đó là cái ăn có muốn đường ác. Họ ăn với cái xác thân này. Còn người trời thì bắt đầu cũng còn ăn, nhưng mà ăn đồ khá. Chẳng hạn như quý vị với tôi đây là ăn chay, ăn tàu hủ mì căn, chứ không bao giờ ăn heo, chó, gà, vịt hay tôm, cua, cá, tép. Thì cái này cũng còn đoàn thật đấy, nhưng mà bắt đầu cao rồi. Rồi quý vị mà sau khi nhập định rồi đó, thấy không? Ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ dự lạc, có thể nhập từng lễ như thầy thông lạc vậy đó. Từng là ít lắm đó, nó là thường thôi. Chứ người ta nhập cả tháng, cả năm, ta không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Thì cái thân họ là cái thân cao thượng rồi đấy, chúng ta nên nhớ cho đó. Thành ra đó rồi gọi là tịnh sắc ca, nó sống bằng các dây thần kinh. Còn chúng ta là coi loài thú, nó sống bằng cái óc. Còn cái gì đó là sống bằng dây thần kinh óc. Mà chúng ta nên nhớ dây thần kinh óc là chỗ tịnh sắc căn di tế, chỗ cái tư tưởng phát hiện. Còn mà năm dây thần kinh mắt, tai, mũi, lưỡi, thần kinh vị giác, xúc giác, thần kinh thị giác là của cảm giác. Thành ra chúng ta thấy người bán thân bất tội đó thì cái cảm giác không còn biết đau nữa. Thí dụ tôi bán thân bên trái thì phân nửa bên trái lấy kim chích vô không biết đau, nhưng mà còn phân biệt. Còn người bị nhũng não này ha, thì chích vô biết đau, nhưng mà không còn phân biệt người này nam nữ, cha mẹ, anh em, không phân biệt nữa. Thành ra cái nhũng não nó nặng hơn. Nghĩa là cái tư tưởng vẫn còn, nhưng mà cái cơ quan phát hiện tư tưởng đã đứt rồi, đã hư rồi. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cái tỉnh sắc căn nó cao hơn phù trần căn, là những dây thần kinh bên trong. Thì để cho bốn đường thiện dùng những cái đó, hãy càng cao thì các ngài càng khôn. Mà hãy dùng cái đó thì các ngài không còn ham cái phù trần căn nữa. Chúng ta nên nhớ, giống như đứa nít vậy đó, muốn cho nó đừng la thì kiếm cái đồ gì cho nó hợp cho nó, thì nó khoái cái này, nó nhập vô đó, nó bỏ cái kia. Thì mình cũng vậy thôi, tự xì ke ma tí cũng vậy. Nhưng mà mình cái xì ke ma tí là sau khi hết xì ke rồi đó, con người trở nên là càng ngày càng xa đọa, càng tiêu tụy và có bị bệnh chết. Còn nhị thiền tam thiền sau khi xả ra rồi, cái thức mình trong sáng hơn. Nhưng mà vẫn là cái xiền thôi. Chúng ta phải hiểu cái đạo Phật phải đi tới chỗ đó. Dù là cái xiền vàng, xiền kim cương thì vẫn là xiền thôi. Bỏ cái xiền sắt, xiền cây rồi đi kiếm cái xiền vàng, xiền kim cương. Nhưng mà phải có xiền vàng, kim cương thì mới thấy được cái xiền là bất lực, thì tất cả cái xiền mới im bặt đi. Thì cái dòng nước, cái dòng nước linh hồn, lòng nước mà chuyển biến sát na mới hiện ra. Thành ra giai đoạn đầu chúng ta đừng có đi tìm cái sự thật, đừng đi tìm cái bất tử. Mà bất tử sẽ đến với chúng ta khi mà mọi sự tìm kiếm đã im bặt hết. Cái này là cái khó khăn nhất của đạo Phật. Thành ra chúng ta thấy hồi thời Đức Phật đó chưa có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Tới cõi trời phi phi tưởng là hết rồi. Mà chúng ta thấy là cõi trời vô sở hữu xứ là ông Quốc Đầu Lâm Phất dạy cho Đức Phật, đó là tương tự như A-la-hán đấy. Các ngài nhận lầm. Rồi cõi trời phi phi tưởng tương tự như Như Lai đấy, chứ không phải vừa. Thành ra ngoại đạo tu không phải bỡ. Nghĩa là nó thấy được cảnh giới Như Lai, thấy được cảnh giới diệt thọ tưởng định A-la-hán. Nhưng mà vì sao động cho nên nó mất. Bữa nào chúng ta lại đi sâu vào cái đó. Cái đó là tôi nghiền ngẫm mấy năm trời á. Phải tu sâu rồi mình nghiền ngẫm mình thấy. Chỉ có Đức Phật mới thấy rõ là không phải thôi. Nhưng mà Ngài chưa tìm được sáng tỏ, chưa tìm được cái bất tử. Nhưng Ngài biết cái đó không phải là bất tử, thì ngoại đạo cho đó là bất tử. Cho nên sau 49 ngày, Ngài dưới cội cây Bồ Đề, Ngài mới thấy rõ. Thì từ đó mới có tiếng rống con sư tử trong bài kinh trong Trung Bộ hay đâu đó. Tiếng rống sư tử là từ đây mới có tứ sa môn quả, bắt đầu có nhập lưu. Mà đi vào tứ sa môn quả là Ngài muốn nhập diệt thọ tưởng định, Ngài muốn bỏ rồi. Ngài nói thế gian này khó giảng lắm. Bị cái truyền thống, cái tập khí, cái thói quen, cái tập đế là luôn luôn tu là phải cải sửa, phải tiến quá, bỏ bớt cái sa đọa tiến lên cao, cao rồi là tiến lên nữa. Hãy tham rồi nhìn xuống thấy tham hơn nữa. Cũng như người nghèo mà có thấy người ta có 10 triệu thì mình muốn có 10 triệu, thấy có 10 triệu dòm lên thấy có người có cả trăm triệu, muốn có cả trăm triệu. Rồi được cả trăm triệu dòm lên thấy có người có mấy tỷ, muốn có mấy tỷ. Cái lòng tham nó không đái. Thành ra cái thế đó cứ giọt lên, cứ tiến quá mãi. Mà tiến quá mãi thì không thể tìm được cái dòng nước linh hồn. Bây giờ hai cái thế giới nó khác nhau. một cái thế giới nhân quả đồng thời, có thời gian, có không gian tương ứng. Một cái thế giới nhân quả sát na, không có không gian, hay đúng không gian bị quá giải vào thời gian, chỉ có cái nhận thức tuyệt đối thôi. Nhận thức tuyệt đối tức là không nhận thức cái gì hết mà nhận thức tất cả. Tôi cũng chơi chữ á, thì phải giảng vậy thôi, chứ không có giảng cái đó nữa, chúng ta đi sâu vào. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ ba, thì chúng ta biết cái tưởng tri đó là cái ác nghiệp, tức là con người chưa có sự cải sửa, sống theo cái bản năng, thấy sự vật một cách lờ mờ, có cảm giác lờ mờ, thì nó kêu là ngạ quỷ. Quỷ là ngạ là đói, quỷ là xảo quyệt. Con người đói khát xảo quyệt, vì thấy cái cảm giác, bởi vì trong Thủ Lăng Nghiêm chúng ta thấy chia ra tình với tưởng rất hay. Tình đó là cảm giác, còn tưởng là tri giác, tức là phân biệt. Thành ra trong đó nói thuần tình thì tắc đỏ, mà thuần tưởng thì tắc thanh. Thì tứ thiền trở lên mới là thuần tưởng đấy, rồi tứ thiền trở xuống đó thì là sa đọa. Sa đọa xuống địa ngục vô gián là mất luân tình, mất luân tưởng. Tới địa ngục hữu gián mới có chín tình, mới có một tưởng thôi. Rồi tới ngạ quỷ nó là tám tình mà hai tưởng. Tới súc sanh là bảy tình mà ba tưởng. Tới Atula ác thần đó thì sáu tình mà bốn tưởng. Tới cõi người nó mới năm tình năm tưởng. Chúng ta thấy Thủ Lăng Nghiêm đọc đó. Tôi hồi xưa tôi không chạy đâu, coi kinh là tôi sinh bụng thôi. Tới gặp Thủ Lăng Nghiêm mà tôi mừng vô cùng. Đúng ra là phải đỉnh lễ thôi, lại bài cái bộ Thủ Lăng Nghiêm thôi. Mà Thủ Lăng Nghiêm không phải dễ coi đâu, quý vị coi thử coi. Coi thì lựa Tâm Minh Lê Đình Thám á, không dịch theo khoa học, nó sắp nó gọn hơn. Nó tới 7-8 tác giả dịch tôi coi hết. Coi rối thêm, dịch mà dịch theo cái hiểu biết của mình á. Thành ra nó trật lắc với cái ý của Đức Phật. Thì trong đó là năm tình năm tưởng là cõi người, còn sáu tưởng mà bốn tình là cõi trời dục giới. Cái tưởng nhiều hơn ở đấy. Thì con người có sự khôn ngoan, có kinh nghiệm, kiến thức. Chúng ta nên nhớ từ sáu tình và bốn tưởng đó là chưa có mặt na, chưa có sự đắn đo, si tính, chưa có sự cải sửa. Tới con người mới có sự cải sửa. Mà cải sửa mà không kinh nghiệm, con người chưa có ai lại ra. Coi trong Sư Trưởng thì biết, cái bài Lục Căn á, con người chỉ có nghiệp thôi, tức là có mặt na, có ý chí, mà chưa có kinh nghiệm. Tới cõi trời dục giới là tới sáu tưởng, bốn tình thì bắt đầu có kinh nghiệm, có ai lại gia thức, có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, phước, tội, học hỏi. Đa số đều chứa trong đó không mất. Ngay bây giờ chúng ta thấy muốn nhớ cái gì là cũng phải moi trong cái kho ai lại gia thôi. Thì tư tưởng mới nhớ được, còn moi không ra đó thì thôi tư tưởng không trả lời. Thí dụ bây giờ tôi gặp người đó hỏi sư nhớ con không? Tôi nói nhắc lại rồi, nhớ làm sao nhớ, Phật tử nó cả trăm cả ngàn mà làm sao mà nhớ. Tôi nói nhắc lại rồi tôi moi trong kho ai gia hồi, tôi nói tôi không nhớ. Tức là ai gia tôi nó chìm sâu trong đó rồi thì chịu thôi. Mà hồi tôi nhớ lại bà nhắc đi. Nói đó con gặp sư cái cốc mà sư chưa sửa bên đó đó, sư giảng cho con nghe cái gì bây giờ cốc sửa rồi qua bên đây. Tôi nói à nhớ rồi. Thì bữa đó bà đến bà hỏi cái gì. Thì cái này là cái khó ai lại ra trước đó. Kêu là thiên võng khôi khôi sơ nhi mất lận, lưới trời lồng lộng mầm. Thi thưa mà khó lọt một chút xíu gì cũng không mất đi. Chính cái này giết chết chúng ta đấy. Nhưng mà nó hiện hành mà tác dụng của nó là tức là tư tưởng. Mà cung cấp chất liệu chính là ý chí, là mạt na. Còn cái kho chứa chính là tam tạng. Tam tạng là tam tàng kinh luật lượng đấy. Tất cả những học hỏi đều chứa trong đó. Chúng ta đại khái phải hiểu như vậy. Thì chúng ta thấy là cái cải sửa này là của người trời. Của người trời. Thì người trời bắt đầu có mạt na, có kinh nghiệm, nhưng chưa có già dặn. Tới cõi trời sắc giới đó thì chúng ta thấy bảy tưởng ba tình, sơ thiền á, nhị thiền là tám tưởng hai tình, rồi tới tam thiền là chín tưởng mà một tình. Thì đây quá cao rồi đấy, nhưng mà vẫn còn tình đấy. Thành ra nơi đây là mất thân. Ai mà ngồi thiền tới mất thân đó thì biết. Nếu mà không coi cái này mà ngồi thiền mà gặp mấy thiền sư hỏi mà không trả lời không được. mình phải có coi và có hành qua. Tôi đã đi tới mất thân này, mê ly lắm. Nó mê như là chắc xì ke ma túy vậy. Tôi không có hút nhưng mà tôi biết mấy người đó. Xì ke ma túy nó mê, chắc hồi đó mình nhập tâm thiền nó cũng mê vậy đó. Rồi qua tới tứ thiền đây mới hoàn toàn là tư tưởng, không còn tình. Mà nếu không tình thì đâu có sắc thân. Thành ra tứ thiền là có sắc thân, có tình mà không bao giờ dính mắc, không có ghiền nó. Thành ra Đức Phật chấp nhận cái thế giới này. Cái này là cao nhất bởi vì có quán, có chỉ. Chỉ là hoàn toàn thuần tư tưởng. Có quán là không dính mắc vào tư cảm tình, không dính mắc vào sắc thân. Thành ra kêu Ngài kêu là hiện tại lạc trú. Trú trong hiện tại. Có quá khứ nhưng mà không nuối tiếc quá khứ với những mộng cũ héo tàn. Có tương lai nhưng mà không mơ tưởng tương lai với những mộng mới du dơ. Chỉ sống với cái hiện tại thôi. Mà hiện tại thì nếu nhìn hiện tại thì nó đã thành quá khứ rồi, làm sao có hiện tại được. Thành ra người ta lầm tưởng cái tứ thiền là hiện tại lạc trú với cái quả thánh thứ ba, tức là bất lai. Bất lai là hiện tiền lạc trú chứ không phải hiện tại. Nghĩa là hiện tại là sát na, quá khứ là sát na, vị lai là sát na. Không có tướng, chỉ có cái hình dòng nước trôi chảy thôi. Chỉ có những năng lực, những cái điện tử đang hoạt động trong vũ trụ này. Không có quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết, mà chỉ có cái hiện tiền thôi. Tức là có cái nhận thức tuyệt đối thôi, không có đối tượng. Mà không đối tượng tức là không có không gian. Mà không có không gian thì vô lượng vô biên. Cái này quý vị phải về nghiền ngẫm nha. Tôi nói vậy chứ còn không nghiền ngẫm không hiểu được đâu. Tôi chỉ là hướng dẫn thôi. Rồi thì chúng ta thấy là thế giới tứ thiền với bất lai giống hệt nha. Mà nếu nhận cái tứ thiền là bát nhã thì lọt vào ngũ âm ma. Còn nhận cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là nhất dẫn lai, quả thánh thứ nhì thì lọt ngũ âm ma. Còn nhận cái người trời mà tương đương với nhập lưu là lọt vào ngũ âm ma. Thành ra người trời với nhập lưu giống hệt nhau. Do đó nhập lưu còn trở lại cõi người trời 7 lần. Chúng ta phải hiểu cái lý do mà sao Đức Phật nói mà nhập lưu phải trở lại cõi người trời 7 lần. Còn nhất dẫn lai phải trở lại cõi trời sắc giới 1 lần. Trong kinh có nhiều chỉ viết sai chỗ đó, nó gọi về cõi người trời nhất lai, không có về cõi người trời đâu, về cõi trời sắc giới 1 lần. Còn bất lai thì phải về cõi tứ thiền, tức là ngũ hoàng thiên. Trong tứ thiền nó có 9 cõi, 4 cõi ngoài đạo, đây là con đường tẻ đấy, về đó rồi đi thẳng tới quả la hán. Còn ngoài đạo thì đi 4 cõi kia, lọt vào tứ không. Chúng ta phải hiểu, cái này phải nghiền ngẫm lắm, trong kinh là không có giải thích đâu. Nhưng mà coi mấy bộ luận này nó có hé hé chút ít. Thanh Tịnh Đạo, hoặc là luận của Đại Thừa Khởi Tính Luận, với cái bộ mà, cái bộ gì của Đại Thừa đó, tôi thấy sau này in ra bên Đại Thừa, in ra nhiều đó. Coi không nổi đâu. Nhưng mà có trình độ mình coi lướt lướt qua mình hiểu. Cái này có giải thích, nhưng mà giải thích mờ mờ. Mình phải ngồi thiền thôi, đúng ra phải ngồi thiền thôi. Mà quý vị bây giờ tôi thấy không rảnh. Mà rảnh thì quý vị cũng làm biến. Nói đúng là gì thì đừng có phiền tôi ha, tôi nói thẳng thôi. Quý vị sơ cơ, quý vị muốn lại theo tổ không? Đi đứng ngồi nằm thì cũng thiền. Tôi theo kiểu mình sắc tệ này kia đó là chúng ta mới thấy là không được đâu. Chúng ta có 6 con trâu mà chúng ta ngồi không ngồi làm sao cột con mắt, lột lỗ tai, cột lỗ mũi, cột cái miệng, cột cái thân được. Một lần mình chưa biết trăng là trăng, lần 6 con thì chết mình luôn. Trăng một con thôi, đó là cái ốc ý nghiệp. Cái ý nghiệp đây là chủ của tất cả. Cái con mắt mà thấy sắc thì tư tưởng nó khỏi. Tư tưởng là gì? Là nghiệp. Cái lỗ tai mà nghe tiếng hay, tiếng đờn ca, tiếng âm nhạc này kia khoái, tư tưởng nó khỏi. Cái lỗ mũi mà ngửi mùi chiên xào, mũi dầu thơm thì tư tưởng ác nó khỏi. Cái miệng ăn đồ ngon hoặc đi nói chuyện nữa thì không kiểm soát được tư tưởng nó khỏi. Cái thân này đi làm tùm lum hết thì làm sao kiểm soát được nó, tư tưởng khỏi. Một cái ốc nữa thì không có cột nó được. Ốc thì nó không có cánh. Nó tiếp xúc với pháp trần thì nó muốn bài tùm lum bài. Bây giờ chăn một cái con trâu này là con trâu lớn là khó chăn nhất. Người sơ cơ á, để tôi nói là người sơ cơ, chính sự trưởng cũng vậy à. Chúng ta để ý cái định của Ngài tới ba thời á. Cái giới có hai thôi, đi bát với đồ cơm phải có giới hạnh. Cái trí tuệ có một thời thôi, 3 giờ tới 4 giờ. Mà đêm nó phải 3 thời, khuya chiều sáng lo tu tịnh. Sư trưởng này ít chú trọng đến cư sĩ lắm, mà chú trọng đến tăng. Tại sao vậy? Chúng ta phải để ý. Cái thời khắc biểu Niết Bàn là 5 giờ chiều đóng cửa, 7 giờ sáng mở ra để yên cho các sư tu tịnh. Coi lại có phải hay là tôi thêm bớt. Còn bây giờ chúng ta mở cửa tới 8-9 giờ tối. Rồi các sư ở tịnh xá công việc nhiều, nên nếu có ai đem đến đồ điểm tâm thì được dùng, bằng không thì thôi, chứ không tự nấu luộc. Chết chưa? Của Minh Đăng Quang. Mình bận lo cái ăn riết đâu, thì giờ đó mà ngồi thiền. Thành ra ngồi thiền phải ít nhất 2 tiếng, 3 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng. 11 giờ có thể mà ngồi luôn tới sáng. Nó có điểm tâm, có thì ăn, không có thôi. Ở tỉnh xá mới có điểm tâm là công việc nhiều. Mà tôi thấy bây giờ công việc đâu có nhiều, máy móc thay thế hết. Cư sĩ bây giờ thất nghiệp cái đóng vô làm công quả cái đóng. Bổn phận nhà sư là cái gì? Là nói pháp, ích lợi cho mình đắc quả. Rồi cư sĩ, cư sĩ nó đòi hỏi các sư, các tăng ni cái gì? Đòi hỏi với sư phải đắc quả. Bởi vì nó bận rộn đủ thứ hết trơn. Nào lo ăn, là lo mặc, nào lo ở, nào lo bệnh, nào lo chồng, nào lo con, rồi cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên mình, rồi con cái, rồi xã hội nữa. Còn quý sư vô đây chẳng có gì hết. Nếu theo sư trưởng Minh Đăng Quang là chẳng có gì hết. Chỉ có đi bát, đổ cơm, ngồi thiền, coi kinh sách. Như vậy mà làm không được. Rồi bây giờ mà làm sao giờ? Cư sĩ nó nhờ, nó bận rộn, nó muốn nhờ mình, đặng mình có cái hiểu biết về pháp lý. Một vị sư phải đầy một bộ pháp lý. Pháp môn nào cũng phải rành hết. Chứ không phải là chấp pháp môn này là đúng, đây là con đường duy nhất, rồi tịnh độ là hay nhất, rồi tứ niệm xứ là hay nhất. Cái nào cũng dối gạt, không có cái nào hay hết. Đó. Chừng nào đi tới mà vô niệm thì đây mới là đúng. Mà pháp môn nào cũng đi tới vô niệm thôi. Tất cả người trời đều đi tới đạo Phật thôi. Mà đạo Phật là không có pháp môn. Nhưng mà không pháp môn không đi tới đạo Phật được. Nhưng mà pháp môn ban đầu sau này nó chướng ngại cho con đường đạo Phật. Pháp môn đa số đưa tới đạo thành thông. Pháp môn là thành thông thôi. Bây giờ thành thông cái đóng. Mà thành thông có hai thứ, thành thông bên ngoài, thành thông bên trong. Chút nữa chúng ta đi vào sâu trong đó chúng ta mới thấy. Năm triền cái quý vị cũng chưa biết là cái gì hết. Hôm đó sư cố Yến này trả lời rồi, nhưng mà tôi chưa hỏi á. Tôi sợ đó, hỏi bây giờ phải diệt năm triền cái bằng cách nào? Cái đó là mới trình bày năm triền cái thôi. Nhưng mà làm sao diệt nó? Có mấy cách diệt. Diệt theo người trời khác, diệt theo cõi trời sắc giới khác, diệt theo vô sắc giới khác, diệt theo nhập lưu nhất nhẫn lai lại khác. Quý vị đâu có biết gì đâu. Đó tôi mới hỏi cái ý nghĩa thôi mà có gì còn chưa biết. Bây giờ cách diệt năm triền cái làm sao diệt? Chúng ta phải hiểu. Thành ra cái thứ nhất đó là tưởng tri là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn người trời chưa phải là thức tri đâu, mà nó nối tiếp giữa tưởng tri và thức tri. Người trời còn chiếm hữu bên ngoài, chứ chưa chiếm hữu bên trong đâu. Chúng ta thấy người là năm giới. Ăn chay một tháng 36 ngày, trời dục giới là ăn chay một tháng 10 ngày. Mà chúng ta nhớ cõi trời dục giới tới 6 cõi nha. Nó khác nhau á. Một đó là tứ thiên vương, hai là dạ ma, ba là đau lợi, bốn là đau sức, năm là tha quá, sáu là quá lạc. Mỗi cõi nó có khác nhau hết. Chúng ta coi thử là nghiêm chừng 15 phút rồi đó. Hết giờ còn có 15 phút, 20 phút nữa. Là tự do nó không có. Bây giờ đi cái này cho rồi nha. Thì tới vô niệm là khó đấy. Vô niệm là cái pháp môn không pháp môn, không có thầy. Thầy chỉ là dứt những cái gì mình bám víu, ông thầy không dứt hết. Dứt tới chừng nào mình không còn bám cái gì hết thì lúc bấy giờ chính là chừng chính là Phật tử, chính là chân tâm, chính là vô niệm. Vô niệm tức là không có tư tưởng thiện, không có tư tưởng ác. Thầy có thói quen chúng ta vậy, bây giờ làm sao đừng có tư tưởng, làm sao đi tới vô niệm. Thì chính đặt cái chữ làm sao là chúng ta kẹt vào thế tư tưởng nữa rồi. Nó khó vậy đó. Cái kia là có pháp môn, chúng ta cải sửa, chúng ta nói niết bàn là như thế này, như thế nọ, phải đi như vậy mới tới niết bàn. Mà đi như vậy thì chúng ta cố gắng chúng ta đi tới thôi, mà cái niết bàn là niết bàn có tư tưởng. Chứ không phải niết bàn nó không có điều kiện, nó không thuộc về nhân quả. Mà chúng ta đặt ra điều kiện pháp môn để đi tới niết bàn, pháp môn là tư tưởng chứ đâu phải là niết bàn. Thành ra chúng ta thấy không phải chúng ta mà chính ông Triệu Châu là tay nổi tiếng nhất cũng giống như chúng ta bây giờ thôi. Mới hỏi năm tiền, ông đi xuất gia hồi 7 tuổi. Tới năm 17 tuổi, ông thầy không dạy gì hết. Ông mới bực. Ông đắp y đàng hoàng lễ lễ thầy. Ông nói bạch thầy, con xuất gia 7 tuổi đến nay 17 tuổi mà thầy chẳng dạy con cái gì hết. Thì năm tiền nói ta có giấu gì ông đâu. Bình thường tâm là đạo đấy. Ông hỏi vậy chứ đạo là cái gì? Thì Nam Tiền nói bình thường tâm là đạo. Nó nói bình thường tâm con đi xuất gia làm cái gì? Ăn, mặc, ở, bệnh, đi, đứng, ngồi, nằm, thức, ngủ, sống, chết. Đó là đạo đấy con. Ông nói ai mà không ăn mặc, bệnh, ai không đứng, ngồi, nằm. Thì Nam Tiền nói ăn mà con không có mặc trong lúc ăn. Ngủ mà con không chịu ngủ. Ở mà con không biết mình ở đâu. Còn nếu con bình thường, con tỉnh thức như vậy là con hiểu đó là đạo đấy con. Chứ đâu có đạo Phật đâu có ngoài cái đó cả. Ông nói con cũng không hiểu. Bây giờ thầy định nghĩa cái chữ đạo cho con đi. Và giải thích cái đạo là gì? Đạo là bất tử đấy, niết bàn đấy. Thì Nam Tiền nói nếu mà con vừa khởi ý muốn giải thích, muốn định nghĩa thì không còn là đạo nữa. Cũng giống như cá rùa, hãy khởi lên cái tư tưởng mà giải thích. Vì tư tưởng là thế giới của nhận thức, thế giới của khuôn khổ. Mà đạo nó không có khuôn khổ. Mà lấy cái tư tưởng khôn khổ mà giải thích cái vô lượng vô biên không khôn khổ làm sao mà giải thích. Thành ra nếu thầy không giải thích, con làm sao biết đó là đạo, đó là niết bàn, đó là bất tử. Năm Tiền phải nạt. Đạo bất tử không thuộc về biết hay không biết con. Nếu không biết là vô ký địa ngục. Còn biết là ngạ quỷ, súc sanh, atula, người trời. Con muốn cái nào? Con muốn biết hay là không biết? Cái đạo nó không nằm với đó. Nếu mà không biết là địa ngục vô gián, ngũ gián. Còn biết là ngạ quỷ, súc sanh, atula, bắt đầu phân biệt người trời. Thì đâu phải là đạo Phật. Thì ngay không nói đó chịu trong ngộ. Đây là quả nhập lưu đấy. Nhưng mà nhập lưu không phải nhập lưu quả nha. Đó mới là nhập lưu đạo thôi. Còn phải hành trì đi vào cái thực chứng nữa. Phải 40 năm sau đó nhập Triệu Châu mới là đắc quả đấy. Thì ông thầy mới giao cái đạo tràng 700+ vị tăng giao cho ông. Thì chúng ta thấy từ nhập lưu đi A-la-hán mà không có Phật đâu phải 30-40 năm, không phải vừa đâu. Mà ông ngộ cái gì? Chúng ta nghe câu đó chúng ta ngộ không? Nếu chúng ta không có sự thao thức, không có sự thắc mắc. Còn người ta làm ta thao thức, ta thắc mắc 10 năm trời. Thì quý vị nên nhớ chỗ đó. Thôi bây giờ tới đây thôi, hết giờ còn có 15 phút. Ai có hỏi gì không? Thì tôi đi sâu quá rồi, cái gì không nắm gì hết trơn rồi, bắt đầu tôi giảng tới giảng lui hoài tội nghiệp tôi. Cái gì nghiền ngẫm đi rồi bắt đầu hỏi, hãy hỏi là tất nhiên mình đã có cái hiểu biết 50%, 70% rồi. Đặt một câu hỏi không phải dễ đâu. Đặt câu hỏi tức là mình phải có sự suy gẫm trong đó, mình có làm việc, mình có động não trong đó. À lại ra mình phải có một sự làm việc ở trong đó thì cái nhớ mới sâu xa. Còn tôi giảng là của tôi thôi. Quý vị không tham gia gì hết thì cũng như không. Đó thì chúng ta thấy là bốn đường ác chúng ta biết là phù trần căn tức là sống bên ngoài thì cái chiếm hữu phải bên ngoài. Tới người trời bắt đầu đi vào bên trong cũng còn bên ngoài thôi. Bên ngoài là gì? Là sắc tài danh lợi dùng cái đó. Còn bên trong tức là sống về cảm giác. Rồi tới tứ thiền vô sắc là khác nữa. Không còn xúc thực nữa. Các ngài đâu có sắc thân, không có cảm thọ. Tứ thiền rồi đi tới hư không vô biên, thức vô biên, vô sử, phi phi tưởng. Thì đây là tư niệm thực. có bốn cái ăn. Cái ăn thô bạo nhất đó là bốn đường ác, và chúng ta người trời nó cao thượng hơn. Còn cái ăn mà cao một chút nữa đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, định sanh hỷ lạc, ly dục sanh hỷ lạc, ly hỷ dự lạc. Còn cái ăn cao nữa đó là tư niệm thực. Tư là gì? Tư là ý chí, là mặt na. Niệm là thức thứ sáu. Thức thứ sáu tưởng tượng cõi hư không, tưởng tượng cõi a lại gia thức, tưởng tượng nghiệp cảm duyên khởi, a lại gia duyên khởi vô cơ bản niết bàn tịch tỉnh a la hán, chân không duyên khởi, chân như duyên khởi và pháp giới duyên khởi. Nó tập trung kỹ mạnh lâu sâu, khi nó im lặng rồi nó thấy được cái cảnh giới của a la hán, cảnh giới của Như Lai, thì a lại gia kinh nghiệm kiến thức và dạng mới cung cấp chất liệu cho tư tưởng, tư tưởng mới tạo cảnh giới giả. Thành ra kêu là tư niệm thực. Niệm là tư tưởng suy nghĩ, tư là ý chí cung cấp chất liệu cho tư tưởng. Sau khi đã thấy được cảnh giới Như Lai, cảnh giới a la hán rồi, sao động mất nó mới tạo ra cảnh giới giả. Thành ra kêu là tư niệm thực. Rồi tới chừng a la hán mới kêu là thức thực. Ăn bằng đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Nơi đây là chẳng có không gian. Thôi vậy là đủ ha, bốn thứ là chúng ta biết rồi đó. Còn tới Bồ Tát và chư Như Lai thì khác đấy. Là các ngài đứng lặng, nhập vào đứng lặng, tức là báo thân niết bàn tịch tịnh, nhưng ngài không an trú ở trong đó. Vì nước mà đứng lặng là nước chết, cho nên nước mà đứng lặng là phải ứng hiện với tất cả các cảnh giới, tức là các ngài phát Bồ Đề Tâm đi giáo hóa. Không làm Bồ Tát là không đắc quả Như Lai Minh Đăng Quang. Nào, thì các ngài từ A La Hán các ngài phát Bồ Đề Tâm bất biến, nhưng mà phải tùy duyên. Tùy duyên mà vẫn bất biến thì chúng ta khoái tùy duyên lắm, nhưng mà chúng ta chưa được bất biến thì tùy duyên chúng ta tan biến ngay. Thành ra tôi rất sợ cái tan biến đó, tôi biết là tôi chưa đắc quả. Thành ra trong kinh, trong bộ kinh với sư trưởng từng nói, các con đừng bao giờ tin các con. Chỉ khi nào các con đắc quả lán mới tạm tin mình mà thôi. Tôi nói thật, tôi không bao giờ tin tôi, mà tất cả Phật tử rất là tin tưởng tôi, tưởng đâu tôi A-la-hán rồi, A-la-hán dỗm. Chính tôi là lo sợ vô cùng, đúng ra tôi không xứng đáng ngồi đây để giảng. Thành ra tôi mới nói như vậy là chúng ta chỉ trao đổi thôi. Giảng như vậy đó là mình phải chứng đắc, mình nói những cái gì mình đã thực hành, và thực hành những cái gì mình nói. Đó là đời của Đức Phật đấy. Thành ra tôi thì chưa có xứng đáng là ngồi nói, nhưng mà tới nơi Hòa Thượng trụ trì ở đây kêu tôi mấy lần, để rồi chết đem theo sao, đem lấy kinh nghiệm kiến thức mình trao đổi với nhau thôi. Và tôi nói vậy thì được. Thì quý vị phải làm việc với tôi, phải trao đổi với tôi, chứ quý vị ngồi nín thinh vậy hoài thì chết rồi. Thì cũng như là tôi dạy, tôi đâu dạy, tôi có chứng đắc đâu mà dạy. Đây là qua cái nghiền ngẫm suy tư của tôi thôi. Nếu quý vị cố gắng, nếu cố gắng mà trao đổi với tôi thì tôi còn tiếp tục nữa. Còn để mình tôi mà đọc diễn là tôi nghĩ tôi để đây tôi nói thao thao rồi tôi xuống, rồi mai mốt tôi xuống tôi nhắc lại thao thao nữa thì thôi. Vậy là quê. Quý vị phải làm việc, phải có những câu hỏi. Mà câu hỏi thì quý vị phải có động não, có đi vào A Lại Gia, có moi móc những cái kinh nghiệm nhá, học hỏi mình thì mới đặt câu hỏi được. Thử đặt câu hỏi coi, đâu phải dễ đặt đâu. Thành ra tôi đọc ở trong kinh tôi có nhiều câu hỏi, rồi không ai trả lời, tôi phải trả lời. Trả lời bằng cách nào? Bằng cách trốn khỏi tỉnh xá, đi vào chỗ tĩnh lặng mà ngồi thiền thôi. Thành ra tôi mỗi năm tôi thường hay trốn Đà Lạt để trả lời những câu hỏi mà chính tôi đặt ra, rồi chính tôi lại không trả lời được. Cũng như bài kinh 66 quý vị thấy là có 10 câu hỏi cho tôi đặt ra, rồi có nhiều câu tôi trả lời không được. Ví dụ thế nó khó đấy. Hồi mà tôi mới xuất gia cũng vậy ra, tôi khổ về Phật Pháp, tôi nhức nhối. Hồi đó năm 68, tôi đi hành đạo mẫu thân đó. Thì đi xuống tới Cà Mau, gặp một người cư sĩ đó. Bên là tịnh độ, ba bốn ông mới hỏi lời hỏi tôi. Bạch sư, Đức Phật giảng bài kinh tứ niệm xứ và thân bất tịnh, sư có coi không? Tôi nói có. Đức Phật làm cái gì ngài có biết hay không? Nếu ngài không biết cái hậu quả nó thì ngài không phải là Phật. Mà ngài biết hậu quả mà ngài vẫn làm thì ngài không có từ bi. Sau khi ngài giảng cái thân bất tịnh rồi, 60 vị tỳ kheo cắt tay nhau mạch máu chết. cho tới thúi mới bỏ chân cho kinh kinh gọi họ nói. Vì bạch sư là Đức Phật, ngài giảng bài kinh cái thân bất tịnh, ngài biết cái hậu quả nó hay không? Nếu không biết ngài cũng tầm thương như tụi con. Còn nếu biết mà chính ngài gián tiếp giết 60 vị tỳ kheo đó, vậy ngài có từ bi không? Tôi nói bị hỏi với đại đức á, tôi mới xuất gia tôi không biết cái vụ này đâu, trả lời sao bây giờ? Đức Phật làm thì ngài phải biết cái hậu quả của nó chứ. Một vị Phật thì dư sức thôi, nhưng mà chính ngài gián tiếp giết thì tôi đồng ý. Sau khi ngài giảng đó rồi 60 vị kheo cắt nhau chết ở trong kinh Trung Bộ á, không biết là Trung Bộ hay Trường Bộ tôi không nhớ, tôi cũng coi qua. Như vậy ngài có từ bi không? Ngài giết 60 tỳ kheo, ngài gián tiếp giết. Thì tôi không biết, tôi nói đi hỏi mấy đại đức. Rồi đó là tôi trở thành ông sư câm. Tôi gặp tử là tôi trốn ngoài. Nó hỏi mình làm sao, nó giống như My Lan Đà mình đi tìm, mình chạy trốn chết ngồi luôn. Nhưng mà chạy trốn rồi nó nhức nhối, nó đau khổ. Rồi phải nhờ thiền định, nhờ kinh sách, nhờ thời gian rỗi rảnh. Thì tôi ít làm Phật sự lắm. Quý bà thượng rầy tôi hoài, tôi ít khi nào làm Phật sự lắm. Tôi nguyện ác bỏ la hán rồi tôi mới làm Phật sự. Bà thượng trang nói đắc bỏ la hán rồi xưa làm sao đắc. Đợi siêu đắc rồi người ta thành cái mấy con khô cái kèo ở trên ấy đó, siêu kiếm ai mà siêu đổ. Bây giờ tôi buộc lòng phải ra thôi. Quý vị phải thông cảm với tôi. Là tôi nói thôi chứ tôi chưa có hành được. Thì trao đổi với nhau thôi. Dùng chữ trao đổi thì tôi đồng ý. Mà dạy thì ở đây không có dạy ai nổi hết á. Tôi có rồi đó mà dạy. Bây giờ ai có ai hỏi gì không? Còn nữa à, còn nhiều cái mà lắt léo nữa để tôi hỏi quý vị cái gì để suy gẫm. Cái loại cái đó tới bây giờ chưa chắc đi trả lời được nữa. Đức Phật có từ bi hay không? Ngài giảng, ngài biết cái hậu quả của ngài hay không? Mà nếu ngài biết, ngài không biết thì ngài đâu phải là Như Lai. Mà biết ngài vẫn giảng thì 60 vị đó chết, ngài có gián tiếp giết không? Ngài có phạm mất từ bi không? Bây giờ thì tôi hiểu rồi đó. Bây giờ tôi trả lời dễ dàng thôi. Còn xưa thì mới xuất gia mình có biết mốc gì đâu. Bây giờ có ai hỏi gì không? Rồi cái bản này chúng ta ở cái giảng kỳ trước rồi á, quý vị về ngẫm lại á, từ tạp niệm ha, phù trần căn mà qua nhất niệm tịnh sắc căn thì dễ thôi. Tu theo nghiệp cảm duyên khởi, tu cải sửa, tu tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu, tập trung sâu, tu cho bền bỉ, té rồi ngồi dậy, ngồi cho lâu. Nhưng mà đây không qua vào Phật được. Kêu là chế tâm nhất xứ vô sự bất thành. Tập trung cái tâm vào một điểm nào đó thì cái gì cũng làm được hết. Đội đá giá trời, lời non lấp biển, thăng thiên độn thổ làm được hết. Đó gọi là thần thông. Nhưng mà làm Phật là không được. Cái chỗ đó là cái chỗ nhức đầu của tôi. Tôi tưởng là tập trung kỹ mạnh lâu sâu, mình sơ thiền nhị thiền tam thiền mà sẽ đi đến đạo Phật. Càng tập trung chừng nào càng xa đạo Phật chừng ấy. Rồi hỏi bây giờ làm sao đi tới đạo Phật? Làm sao thì không bao giờ đi tới đạo Phật được. Cái đó là cái chết mà sau này chúng ta sẽ giảng thêm ha. Thì thôi giờ tạm ngưng đây.
Còn giờ này cũng đã kết thúc. Hôm nay cũng đã kết thúc và toàn thể là chuẩn bị đến
Thầm kinh
Bye.
mô Phật. Tôi